This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả của đài radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 2:03. Thanh Hà xin kính mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với tiến sĩ cảnh sát Trương Minh Ẩn. Và đầu dây bên kia, Thanh Hà xin kính chào anh Trương Minh Ẩn.
Dạ, kính chào Việt Hà. Dạ, trước hết là xin chào tất cả quý thính giả của đài 1600. Hân hạnh được làm việc với Việt Hà. Cũng nhờ anh Việt Tấn đi vacation phải không ạ?
Dạ thưa đúng, dạ em là Thanh Hà, không phải Việt Hà thưa anh.
À, Thanh Hà, tại dạ. Vì cái người nào mà nói chuyện lanh lanh đều bắt đầu bằng chữ Việt hết á.
Dạ.
Ok Thanh Hà, dạ sorry.
Dạ, cảm ơn anh. Chương trình của chúng tôi không có ý định chỉ trích một cá nhân hay một cơ sở làm ăn nào. Và số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị có bất cứ những thắc mắc hay câu chuyện cần chia sẻ hoặc lo lắng về cuộc sống, về sự an ninh của quý vị, xin vui lòng hãy gọi vào đài để hỏi tiến sĩ Trương Minh Ẩn, và sẽ được tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ giúp đỡ quý vị giải đáp những thắc mắc đó. Một lần nữa Thanh Hà xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. À, dạ thưa anh, hôm nay mấy bữa nay thời tiết bắt đầu nó nóng lại thì anh làm việc có vất vả không thưa anh?
Đương nhiên lúc ở ngoài đường, lúc riêng văn phòng rất vất vả, giống như thường lệ đó Thanh Hà.
Dạ.
Chương trình đầu dành vài phút để nói những cái câu chuyện quan trọng, hoặc là trong lúc nào quý vị thính giả mà gọi chậm lại đó cho tôi hay để tôi nói thêm những chuyện rất, xảy ra rất là nhiều.
Dạ.
Mà đồng bào gọi trong vòng tuần qua thì giống như thời tiết bây giờ rất là nóng, thành ra nếu mà mình lên xe đó mà mình không có đủ máy lạnh á, con người mình nóng lắm, ai mà cản trở hay muốn về sớm mà không được á, thường thường hay gây lộn, mà gây lộn thì sanh ra những cái vụ bắn lộn.
Yeah.
Mở đầu chương trình hôm nay đó, giống như từng rồi đó, tôi có một cái vấn đề mà người Việt Nam mình có một số muốn thoát ly cái cảnh nghèo khổ cũng như là đau khổ vì công an Việt Nam hay là và chính quyền Việt Cộng, nó cứ làm cho con người mình sống giống như ngục tù đó Thanh Hà.
Dạ.
Nhưng mà qua đây á, người Việt Nam mình không ý thức được rằng đây là xứ tự do, thành ra vẫn tiếp tục làm nô lệ cho những người mà gọi là có tiền hoặc là những cơ sở buôn bán. Đa số những người làm có một số đông làm dưới cái số tiền 7 đồng 25, đó là của tiểu bang Texas, quy định bởi luật lệ của tiểu bang của liên bang. Nhưng mà hầu hết á, tất cả mọi người đều sợ hãy mà tôi mở miệng á thì bên kia mướn luật sư thưa rồi tôi không có tiền để hầu tòa, hoặc là tôi bị đuổi thì chán cơm manh áo thế nào. Nhưng mà bất cứ cái trận chiến nào á mình muốn chiến thắng được á thì mình phải có sự hy sinh hết.
Yeah.
Còn nếu mình cứ tiếp tục yên lặng vậy thì hết thế hệ này tới thế hệ khác của những người mà mới qua, nhất là những người mới qua hoặc là những người lớn tuổi không biết tiếng Anh á, đều vẫn còn sống trong tình trạng nô lệ bằng cách trả những cái đồng lương mà thấp ngoài tưởng tượng, chẳng đồng 2 đồng 75. Giống như cái cô em vợ tôi từ Việt Nam qua đây mới tôi bảo lãnh qua nữa đó, thì cô đi làm thì có một cái tiệm trả là chỉ có 2 đồng 75 thôi. Nhưng mà rồi tôi cũng có khuyên là nên trả minimum pay, thì người chủ có vẻ rất nóng giận, rồi viết thơ gửi khắp nơi trên cộng đồng tố cáo tôi đó Thanh Hà.
Vậy đó hả?
Thì cái đây là cái tình trạng bình thường thôi.
Yeah.
Đối với tôi thì đây là tình trạng bình thường.
Yeah.
Một khi mà những người này nghĩ rằng có tiền tôi muốn mua tiền cũng được, thật sự ra bên đất Mỹ này không phải vậy đâu.
Yeah.
Do đó cái câu chuyện tôi nói đây là cố ý xin nói quý vị, khi quý vị làm cho một cái chỗ hãng xưởng bất cứ chỗ nào mà đồng lương mình thấp kém đó, anh em phải nắm tay với nhau cùng với tất cả những dân tộc thiểu số nè, hoặc là người da trắng, người da đen gì cũng vậy hết, để chi mình phản ứng một lượt. Còn nếu có người làm thì đương nhiên ok, anh không làm tôi đuổi anh ra. Thì hôm nay tiếp theo câu chuyện này á, thì có một anh, anh cũng làm cho một nhà hàng Việt Nam ở miệt đó Cao Ti. Thì khi anh làm chung với một người Mỹ không có giấy tờ, người Việt Nam này mướn, thì anh bị quýnh cũng nặng Thanh Hà.
Vậy đó.
Rồi anh lên nói với ông chủ, nói là tôi giờ phải gọi cảnh sát tại vì tôi quýnh nặng quá. Thì ông chủ hâm là nếu mày gọi cảnh sát á, tao đuổi hết hai thằng. Nhưng mà cái đó, cái câu chuyện đó thì tôi nói anh cứ gọi cảnh sát thử coi dám đuổi hay không. Tại vì nếu đuổi á, mình có cái luật lệ bảo vệ mà nhân công á. Ví dụ như anh này bị quýnh á, trọng thương, mà mình là chủ mà mình còn bảo vệ cái người mà làm vô đây qua đây mà gọi là illegal alien á, thì lại còn tội nặng nữa. Nhưng mà anh này sau khi nghe tôi nói chuyện thì anh nhất định không báo cáo cảnh sát. Nhưng mà đó là anh nói thôi, mà không biết anh có làm hay không. Đa số người Việt Nam mình nói một đường á, thì thật sự làm ngã là cũng vì cái mà miếng cơm manh áo. Cũng vì nghe một lần, cứ nghe nói chữ luật sư là không biết làm gì phải sợ. Bởi vì luật sư cũng phải làm đúng luật, hoặc là cảnh sát làm đúng luật, chứ không phải giống như kiểu Việt Nam mình. Thí dụ như luật sư mà bên kia có tiền thì mua nguyên cả cái hệ thống criminal justice. Hoặc là cảnh sát bên kia cứ muốn ai thì nắm cổ lại, muốn quýnh đập nhốt. Bên nay thì không có tình trạng đó quý vị. Do đó cái câu chuyện mở đầu cái buổi hôm nay đó, khuyên quý vị rằng quý vị đang sống ở xứ tự do thì đừng có đem cái gông cùm mà cứ siết vô cổ mình mà đi nặng, hãy tháo xuống đi. Còn quý vị nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, mục đích của tôi làm ở đây là muốn giúp đỡ cho quý vị hiểu biết thêm một chút xíu luật lệ những cái gì bên đất Mỹ chúng ta có được tự do. Nhưng mà nhắc lại một lần nữa, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của Đài Nga 600 không phải là nơi để giải quyết pháp lý cho quý vị, không phải là văn phòng luật sư để giúp đỡ quý vị những ý kiến mà về chuyên môn ở về một cái khía cạnh nào quý vị vi phạm. Do đó quý vị hãy coi chương trình này là một trong những chương trình giúp đỡ quý vị biết mình phải làm gì, chứ không phải là trung tâm giải quyết pháp lý đó Thanh Hà.
Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với tiến sĩ luật sư Trương Minh Ẩn. Kính mời quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để nhờ tiến sĩ cảnh sát Trương Minh Ẩn sẽ giúp đỡ quý vị và tư vấn cho quý vị những cái điều cần thiết trong cuộc sống của quý vị. Để chúng ta sống ở bên này, chúng ta cần phải biết luật để bảo vệ bản thân. Bởi vì có rất là nhiều người không hiểu được chuyện cho nên là cứ bị đàn áp hoài. Và trở lại với câu hỏi, Thanh Hà có nhận được một câu hỏi. Thì thưa anh là có trường hợp mà chạy trên freeway đó, thì có nhiều người chạy rất là ẩu, mà họ có thể trong xe họ text message hay là họ drink and drive, nhưng mà họ chạy rất là nguy hiểm, coi như là gần gây tai nạn. Thì thí dụ mình là người chạy sau, mình sẽ rất là dễ bị tai nạn sau lưng họ, thì mình có quyền gọi cảnh sát không thưa anh?
Và bất cứ một cái gì mà cảm thấy mà liên hệ tới an ninh của mình, an ninh của những người khác ở ngoài công cộng, ví dụ như họ trong nhà họ muốn làm gì họ làm, nếu mà nhà rộng, sân rộng, họ lái ở trong vườn sau của họ, họ text message làm gì làm. Nhưng mà hễ một khi ra ngoài công cộng rồi á, bất cứ chúng ta người nào thấy được những cái hành động ra, lái xe chẳng hạn như cắt lên bên này, cắt lên bên kia, hoặc là đưa ngón tay giữa, hoặc là nhấn ga, hay là chạy sát đít mình, sát đít xe mình đó. Thì đó là những hành động gọi là khiêu khích và có thể gây ra án mạng, hoặc là gây ra tai nạn. Thì quý vị có bổn phận phải gọi 911. Nếu có những cái thành phố lớn như Dallas, Fort Worth, Arlington đó, quý vị không biết nói tiếng Mỹ thì nói gọi 911, nói I need to speak to Vietnamese. Vậy thôi. Thì sẽ có những người mà operator của người Việt Nam giúp đỡ. Hoặc là quý vị, nhưng mà quý vị nhớ kỹ, thường thường quý vị lái xe trên đường á, quý vị nhớ muốn lấy cái bản số xe nó khó lắm, mà cầm cái máy quay chụp hình lên á, mà để chụp lấy cái bản số xe đó thì lại là nguy hiểm cho mình nữa, rồi còn hơn mấy người text message. Do đó quý vị mà có cái trí nhớ đó, quý vị cứ lẩm bẩm cái số đó rồi quý vị gọi điện thoại cho cảnh sát thì nói. Nhưng mà quý vị khi gọi cho cảnh sát đó, quý vị biết quý vị đang chạy về hướng nào, ở trên xa lộ số mấy, Sẵn đây cái câu chuyện mà Thanh Hà hỏi đó, thì quan trọng nhất khi quý vị lái xe đó, quý vị phải biết mình đương ở đâu. Ví dụ như đương chạy trên xa lộ mà cái exit kế là exit thí dụ Beltline đi. Thì mình nói chẳng hạn trên đường 181 tôi đương ở trên đường 181, tôi vừa mới qua cái exit Beltline vào khoảng nửa cây số hay 2 cây số, đi về hướng Đà Lạt thì cảnh sát sẽ cho xe chặn lại đến đằng kia. Ví dụ như có những người mà lái mà qua lên phải, lên trái, cắt đầu, cán rồi đó, đa số là những người nhậu rượu say. Còn những người mà thường thường lái xe mà sát sao đích mình ban đêm đó, thì đa số cũng là những người rượu rượu say, tại vì họ thấy được cái đường, những cái lằn vàng trắng hay lằn vàng xa, do đó họ cứ canh theo cái bóng đèn đuôi của mình để họ chạy đó, Thanh Hà.
Rất
là nguy hiểm. Chỉ có một cái là, thí dụ ở trước mặt mình có chiếc xe nào thắng, mình thắng, thì khi họ uống rượu đó thì cái sự nhạy cảm của họ để phản ứng đó rất là chậm, do đó lúc nào cũng gây tai nạn. Đối với tôi mà gặp những người đó, quý vị nên đi qua lên khác, rồi quý vị chạy thiệt chậm, nhưng mà đừng chậm quá 40 ở trên xa lộ. Nếu quý vị chạy quá chậm, quý vị nhá đèn xi nhan giùm, đèn mà nguy hiểm đó. Thì quý vị để tránh, chứ đừng có gì tránh những người đó rồi cuối cùng mình lại là nạn nhân của người khác đụng mình, tại vì mình chạy quá chậm.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với tiến sĩ luật sư Trương Minh Ẩn.
Tiến sĩ
cảnh sát Trương Minh Ẩn. Và kính mời quý vị hãy gọi vào số điện thoại là 817-899-4110 để nhờ tiến sĩ cảnh sát Trương Minh Ẩn giúp đỡ. Và hiện giờ Thanh Hà xin có một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, chào cô Thanh Hà, tôi xin cô Trang.
Dạ, cô Trang, dạ mời cô Trang.
Dạ, thưa anh Ẩn, tôi nhờ anh cho tôi giúp đỡ dành tôi. Tôi có cậu con trai mà cậu bị tai nạn 2005. Cậu bị cái đầu mà bữa nay cậu tỉnh đàng hoàng hết trơn rồi, không có gì á, nhưng mà cậu cũng đang ăn tiền bệnh. Thì tôi muốn cho cậu đi thi lại cái bằng lái, tại cái bằng lái hết hạn rồi đó anh Ẩn. Bây giờ đi thi lại thì có dễ khó gì không thưa anh?
Dạ, thường thường á, thí dụ như cậu đó có bác sĩ coi về bệnh trạng của cậu ta phải không ạ?
Dạ.
Dạ, với điều kiện theo đằng DPS á, nếu cậu ta mà bác sĩ chứng nhận rằng cậu ta có đủ khả năng, nếu cậu ta uống thuốc đầy đủ thì cậu ta có khả năng để điều khiển xe đó. Tinh thần không có rối loạn trong lúc lái xe thì chỗ DPS, ví dụ như cái cậu này mà từ hồi đó tới giờ cậu có bằng lái, nhưng mà trong bằng lái nó thường thường nó có cái code đó chị. Để người này phải mang kiếng, người này phải có giấy bác sĩ, người này phải có cái máy thổi chẳng hạn như mấy cái người mà, xin lỗi, chẳng hạn như mấy cái người mà uống rượu say mà nhiều lần đó, thường ông chánh án cho bắt phải máy thổi thì đó là nằm trong bằng lái. Bây giờ tình trạng của cậu đó, nếu từ xưa đến giờ cậu á mà không có đi xin bằng lái, bây giờ cậu mới lại xin thì ở nơi đó người ta không có record của cậu. Nhưng mà muốn cho an toàn đó, chị nên mang cậu này đi bác sĩ đó. Có cái giấy chứng nhận cậu này có đủ khả năng để điều khiển và không có bị, không phải là bệnh tinh thần cái kiểu mà không biết gì hết đó chị. Và khi mà đi thi thì đương nhiên phải đậu bằng viết, bằng viết online, sau đó là đi thi bằng lái xe. Thì nếu mà cái đầu này có đủ khả năng, nhưng mà thường thường ở đây tôi gặp nhiều trường hợp này lắm đó chị ha. Là thường thường những trẻ em mà bị bệnh vậy đó, thì bác sĩ thường thường cho mấy cậu này uống thuốc hầu như cả có nhiều người cả cuộc đời. Nhưng mà gia đình nó có nhiều lúc đó, mấy cậu này rất là bướng bỉnh. Và có thể dục bỏ thuốc. Khi dục bỏ thuốc rồi con người rất loạn. Thì con là hiện tại trên chùa ở dưới Phú Quốc này, tôi đi tôi thấy một cái cô đó trẻ đẹp, bình thường lắm đi làm, rồi bỗng dưng bây giờ người ta đuổi, là bỗng dưng cổ cứ gặp mình cổ giòm, nhưng mà cổ lái xe thì hên là chưa có bị cảnh sát ngừng, nhưng mà đầu xe đuôi xe thấy móp tùm lum, tức là những người này rất là nguy hiểm. Thì cái ý tôi muốn là không phải vì muốn có bằng lái cho cậu ta, mà muốn cho cậu ta lái an toàn về những người khác, đừng là nạn nhân của cậu nếu lỡ cậu này mà không có đủ khả năng để điều khiển chiếc xe đó chị.
Dạ. À, dạ thưa anh Ẩn, cách đây 2 năm về trước thì có đi tới bác sĩ bệnh viện Baylor, thì có ông cảnh sát, ông cũng phối hợp với bác sĩ, thì ông nói nếu mà cậu này cái bằng lái bị hết hạn, thì nếu mà không hết hạn thì ông có thể ra lái xe.
Ông cảnh sát hả?
Dạ, mà lúc đó tôi không dám, tại tôi nghĩ tôi còn khỏe, cho nên tôi thắc khe cậu được, cho nên tôi cũng
dạ, một bây lần giờ tôi hỏi chuyện cậu này đi.
Dạ.
Chị nhìn thấy cậu ta bình thường không?
Bình thường không có gì hết
dạ,
trơn á.
Nhưng mà cậu ta bao nhiêu lần thì đi gặp bác sĩ một lần?
Hồi trước kia thì mới vừa tại cái tai nạn nặng quá, cho nên cái nằm ở viện dưỡng lão một năm.
Yeah.
Rồi tỉnh dậy thì cứ một năm hay là 6 tháng thì đưa đi bác sĩ ở dưới Bạc Len chụp cái đầu.
Yeah.
Thì bây giờ bớt rồi, bây giờ tôi chở cậu đi học ở dưới Richland College á.
Dạ.
Thì từ đó giờ bác sĩ có lúc xuất viện bác sĩ có cho kêu một ngày uống một viên thuốc, mà nếu mà cậu đó nóng tính không control được, mà nếu không có nóng tính thì không có cho uống thuốc. Cho nên 10 năm nay thì tôi không có cho uống viên thuốc nào vì cái chứng bệnh đầu hết trơn á.
Nhưng mà cậu vẫn bình thường phải không?
Dạ bình thường không sao hết trơn.
Bây giờ tôi nói chị nghe.
Dạ.
Cái mà chị ở đây không phải là mình muốn qua mặt chính phủ hay là không cần ấy để lấy cái bằng lái cậu ta. Quan trọng
dạ.
là an ninh cho con của cậu,
dạ,
con
dạ.
cậu này và an ninh
dạ.
người khác. Thì
dạ.
tôi như chị á, trước khi mà chị muốn apply xin bằng lái lại, làm ơn chị đưa cháu trở lại bác sĩ.
Dạ.
Để hỏi ok, giống như chị mới nói tôi dự
dạ.
định cho cháu xin lái xe lại, bác sĩ nghĩ như thế nào?
Dạ.
Thì
dạ.
có thể ông refer ra một bác sĩ về tâm lý.
Dạ.
Và bác sĩ về, ông là medical doctor, về physical hay là về MD đó, thì ông đưa qua một psychologist hay là một cái người tâm lý học đó chị.
Dạ.
Ok ha, để cho
dạ.
cháu ăn đi chị nha.
Dạ, cảm ơn anh Hằng nhiều.
Dạ,
dạ, dạ, chào anh. Dạ,
dạ. Thanh Hà dạ, xin cảm ơn. Dạ. Cô Trang, và cảm ơn tiến sĩ cảnh sát Trương Minh Ẩn đã giúp đỡ cô Trang trả lời. Thanh Hà xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị và xin cho biết
quý vị. Dạ, em tên Thanh ở Forward.
Dạ, chị Thanh, mời chị.
Dạ, cho con hỏi chú. Con có đứa con gái hồi tháng 7 này nó được 18 tuổi đó chú. Nhưng mà nó đi.
Này đâu?
Dạ xin lỗi chú. Nó bỏ nhà nó thì bây giờ nếu mà như cháu phải làm sao hả chú?
Ok, nó bỏ nhà theo người ta hay sao?
Dạ không, nó đi ra ngoài, nó nói nó muốn ở ngoài, nó không muốn ở trong nhà nữa.
Rồi, bây giờ chú muốn hỏi cháu là cháu ở Việt Nam qua lâu chưa?
Dạ, nhà cháu qua đây lâu.
Lâu
rồi. Nó sanh bên này chứ.
Ồ, cô đó sanh bên này hả?
Dạ.
Ok, vậy thì ok, cháu là qua bên này được lâu là bao nhiêu năm rồi? 20 năm không?
Dạ, dạ, dạ khoảng đó hơn.
Chứ. Cháu qua bên Mỹ này, cháu có đi học trường ở Mỹ không?
Dạ thưa, cháu học có mấy tháng rồi cháu nghỉ.
Ok, để đây là cái sở dĩ tôi hỏi để cho biết không phải là cô học giỏi học dở gì nha. Là
dạ.
ở đây á, cái tình trạng á, bên đất Mỹ này dạy về phong tục tập quán nó khác hơn Việt Nam mình nhiều. Ở Việt
dạ.
Nam á, đứa con mà giống như có bà cụ đó, bà gọi tôi, bà 70 mấy tuổi, nói trời ơi giúp giùm cái thằng nhỏ giùm tôi là tưởng đâu 15-16 tuổi. Tới dừng cái thằng nhỏ, bà nói tôi là 50 mấy tuổi. Do đó, cái lòng mà mẹ thương con của người Việt Nam mình nó rộng lắm, nó xa lắm. Chứ không phải giống như Mỹ là vừa đúng 18 tuổi, ok, đi tìm việc làm hay này kia rồi tự lập đi. Thành ra, dạ. cái cô này á, cô qua đây có học về cái văn hóa của người Mỹ và cái cách người Mỹ quá nhiều. Có thể là cô cho cái cô con gái này ít có chơi với trong cộng đồng người Việt Nam. Do đó, cái phong tục tập quán bị ảnh hưởng ở bên Mỹ nhiều hơn là của người Việt Nam mình. Do đó, khi cô ta 18 tuổi là cô ta legally. Cô ta có quyền quyết định cuộc đời cô ta mà cha mẹ không có quyền nói. Trừ khi cô ta ở chung nhà với chị thì chỉ có những cái luật lệ ok từ này kia nếu cô ta không trả tiền. Còn nếu cô ta vẫn là con của mình mà ở trong nhà mà cô ta trả tiền giống như tiền phòng, tiền mướn á, thì cô ta vẫn có cái tự do riêng của cô ta. Chị cô hiểu không? Cháu hiểu không?
Dạ.
Do đó,
dạ,
ở đây thì cha mẹ mà nghe con gái 18 tuổi mà đòi ra riêng ai cũng buồn hết. Nhưng mà thật sự ra không ra trước thì cũng ra sao. Cô này
dạ.
có quyết định làm sớm á, thì chú nghĩ là để theo thời gian coi cô này có học được cái bài học gì hay không. Thí dụ như ra ngoài thứ nhất là tốn kém, hay là thứ hai là ở đây chú có đứa cháu nó đi học bác sĩ dưới UT á, nhưng mà đến khi nó ra nào hứng hở về đó mới có 2 năm mau mau giờ trở lại nhà với mẹ là nói thứ nhất là nhớ nhà, thứ hai là quá tốn kém và thứ ba nhớ đồ ăn của mẹ. Thì trong hoàn cảnh này á, đối với chú thì cô cháu không có làm được cái gì đâu nếu cô ta quyết định, còn nếu mà cháu đã ngồi xuống nói chuyện mà đàng hoàng hoặc là giảng cho nghe về cái sự mình đi ra ngoài mấy năm đầu á thì rất là khổ, mà nếu cô ta chấp nhận cái khổ đó thì mình dạy không được để xã hội dạy con nhé. Hy vọng là
vậy
cháu
mình
ngoan
không có làm gì được hết hả chú?
Dạ không, 18 tuổi cô không có làm được gì, đất Mỹ nó là người lớn rồi.
Dạ.
Ok, thì bây giờ ráng sống theo, còn mấy đứa cháu sao, mấy đứa con sao á?
Dạ.
Thách khe, nói với nó nhỏ nhẹ hơn, nói để coi cái cô con gái này có thành công khi ra ở ngoài mấy năm đầu không? Tại vì đa số bên đất Mỹ này á, mấy cô mà vừa, hoặc là mấy cậu vừa tới high school á, là muốn ra khỏi nhà để làm gì? Để coi cái tự do.
Nhưng mà
nhiều khi
cho...
cái tự do đó, nó trả giá rất là đắt.
Dạ.
Nhất là cái
con hiểu, người con nữ. Hiểu ý chú muốn nói, nhưng mà bây giờ chú cho con xin cái ý kiến là con có nên cho nó một chiếc xe để nó tự lập không? Hay là, hay là mình không có nên cho nó cái gì hết?
Dạ không, đừng nói câu đó. Đối với chú á, thí dụ đứa này á, nó quan đàn chia địa từ xưa đến giờ, nó theo du đảng rồi chơi á, rồi bán cụ ken hút sách á, thì cháu đừng cho gì hết. Hiểu không? Còn bây giờ nếu cháu, cái cô con bé này anh nhất định ra ngoài để nó tự lập, rồi nó tự học á, đó là cũng cái hay cho nó. Thì mình cho cái chiếc xe, nhưng mà không phải cho chiếc Lexus mà 40,000 mới tinh, hiểu không? Cho chiếc xe làm cái phương tiện để cháu đi học, hiểu không? Thì cái đó đó, tình mẹ con nó lâu dài hơn. Còn bây giờ cô đã quyết định rời ra khỏi nhà rồi, mà cháu quyết định là cắt tình mẹ con á, giống như lấy cái dao chặt bứt ngang làm đôi á, hiểu không? Thì cái sự hận thù sau này cô này có thành công hay gì vẫn lúc nào cũng nhớ cái giây phút đầu tiên cô ta tự lập, mẹ mình đã cắt bứt cái chân mình đi. Thì đối với chú thấy nếu cô này học hành đàng hoàng, có ý muốn tự lập thì cháu nên cho chiếc xe và có thể giúp đỡ thêm chút ít gì, nhưng mà không phải giúp đây quyết định ở rời riêng ở chứ không phải là mỗi tháng cung cấp 1,000-2,000 cho cô này xài hoặc là đưa credit card giống như những gia đình kia. Ok ha.
Dạ, cảm ơn chú.
Nhưng mà chiếc xe nên cho, ok? Giúp đỡ cháu giây phút đầu. Còn đến khi mà cô tài này á, lỡ cho chiếc xe mà cô đi đua, đi, ok. Còn thêm cái này nữa. Nếu mà cô ta quyết định rời ra khỏi nhà, mà cô ta không chịu đi học, mà lỡ bị bắt về một vấn đề gì mà hình sự đó, hiểu không?
Dạ.
Đối với chú là không lãnh ra.
Dạ.
Ok? Để cho
tức là giờ mình cũng vẫn giúp đỡ cho nó chiếc xe. Nhưng mà nếu nó không đi học nữa thì mình cũng vẫn có thể lấy xe lại được mà.
Dạ, nếu cái xe đó chủ quyền của mình.
Dạ.
Ok ha, cô có quyền lấy bất cứ giờ nào rồi.
Dạ, cảm ơn chú.
Ok.
Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn chị.
Dạ, Thanh Hà xin cảm ơn chị Thanh đã gọi câu gọi vào đài để hỏi tiến sĩ cảnh sát Trương Minh Ẩn. Dạ, Thanh Hà xin phép quý thính giả cũng như anh Trương Minh Ẩn cho Thanh Hà được phát đi một vài quảng cáo thương mại và sẽ trở lại trong giây lát.
Dạ, xin gặp Thanh Hà.
Dạ,
ok, bye.
Dạ.
Gọi điện xin tới công ty Hồng Lan.
Công ty Hồng Lan chuyển tiền chuyển hàng về Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Hồng Lan trong nhiều năm qua. Hồng Lan có giá thuế đặc biệt khi quý khách gửi đồ điện tử về Việt Nam. Hồng Lan nhận chuyển sữa Ensure, sữa cho người tiểu đường, dầu gió xanh về Việt Nam. Hồng Lan chuyển tiền uy tín, tận tâm. Hồng Lan trong khu Sài Gòn Mall, 972-530-0631, 530-0631. Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Tiệm Sài Gòn Daily Garland đang có chương trình bánh mì thịt các loại mua 3 tặng 1, có chả lụa thịt nướng thơm ngon bán theo pao. Sài Gòn Daily sản xuất bánh mì nóng hổi tại chỗ.
Sài Gòn Daily chuyên tất cả các loại bánh mì thịt, bảo đảm hương vị thơm ngon, muốn ăn hoài.
Sài Gòn Daily đặc biệt có kem bào lần đầu tiên có mặt tại Dallas, gồm 20 mùi vị trái cây.
Sài Gòn Daily có các loại xôi ngọt, xôi mặn, chè nóng, chè lạnh và các món ăn chơi khác.
Sài Gòn Daily đối diện với Sam's Bar, khu Hiệp Thái, điện thoại 972-272-3145, 972-272-3145. Kính mong quý vị ủng hộ.
Nhận đến hôm đạp sàn giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 36 tháng tại tiệm Marsamia Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hot Swan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các Hot Swan. Lưu ý, Hot Swan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô. Mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Tiệm Marsamio tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600. Marsamio Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Nhà ở Garland, gần trường học Richardson, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 165.000, xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà 4 phòng ngủ, góc đường gần Firewheel Mall, 165.000, xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà ở khu Dallas, gần trường Richardson, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, trên 2.500 square feet, 209.900, xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Builder Closeout, nhà mới xây ở Plano, cần bán gấp, giá từ 300 đến 400 ngàn. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm, xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363, 816-0363. Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
ốc hương 2.49 đồng một pound, cá rô phi lớn 1.99 đồng một pound, bánh phở 1 pound 89 cent một bịch, bột năng hiệu Cốc 2 gói 99 cent, xoài can hiệu Marathon 5.99 đồng một thùng, nhãn tươi Florida 2.99 đồng một pound, trái cherry đỏ 1.99 đồng một pound, trái bơ lớn 2 trái 99 cent, vải 1.49 đồng một pound, vải thùng 13.99 đồng một thùng, hành hương 59 cent một pound.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185, xin kính mời.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Leonly Independent Insurance TWFG, cần tuyển nhiều license agent bán bảo hiểm auto, home, life and health. Hoa hồng cao, start 80% hoa hồng.
Trước khi mua bảo hiểm, xin liên lạc Leon Lý để được giúp mua bảo hiểm giá rẻ và nhiều quyền lợi tốt. Liên lạc Leon Lý, 214-991-8071, 214-991-8071, 214-235-4086, 214-235-4086.
Cần tuyển nhiều license agent bán bảo hiểm auto, home, life and health. Hoa hồng cao, start 80% hoa hồng. Văn phòng tại 10300 North Central Expressway, phòng 204, thành phố Dallas. Email leonlyinc@gmail.com.
Muốn được mạnh khỏe tươi trẻ quanh năm, giải trừ bệnh tật, hãy dùng phòng xông hơi Helmet Home Sauna tại Teletron.
Helmet Infrared Sauna giúp tăng mỡ giảm cân, làm cho làn da tươi trẻ mịn màng, giảm nguy cơ cao mỡ, tiểu đường, tăng cường kháng thể, giải trừ độc tố là liệu pháp tốt nhất để ngăn ngừa và chữa trị ung thư.
Helmet Infrared Sauna là phòng xông hơi duy nhất của Mỹ được UL approved, lifetime warranty, chỉ có tại Teletron, đang sale từ 600 đồng đến 2.000 đồng off, trả góp không tiền lời.
Hãy đến Teletron nằm thử chiếc ghế massage vật lý trị liệu Inada Dreamway thế hệ mới Robot Massage hiện đại nhất của Nhật, do các bác sĩ và khoa học gia của Nhật Bản sáng chế và được làm 100% tại Nhật.
Với các chức năng vật lý trị liệu chính xác hiệu quả, Inada Medical Chair làm tan biến mệt mỏi, chữa đau lưng, nhức vai, mỏi cổ, tê bút tay chân, đau thần kinh tọa, lệch lạc đĩa đệm, cột sống, phục hồi trí lực.
Inada Canada Dreamway Medical Chair, thế hệ mới 3D robot massage của Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teletron, giá 12.000, sale 8.499 đồng, trả góp dài hạn không tiền lời, lắp ráp tận nhà hoàn toàn miễn phí.
Teletron Dallas Forward trong thương xá Asia Times Square, điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Khang trang sạch sẽ, thoải mái, lịch sự, đó là những ưu điểm của SB Food Depot, lần đầu tiên một siêu thị tầm cỡ Costco, Walmart hay Sam's Club của Hoa Kỳ mà do người Việt làm chủ, bán sỉ và lẻ. SB Food Depot có từng dãy hàng hóa ngăn nắp để quý vị mua sắm, từ thức ăn khô, đông lạnh, tươi đến các đồ đạc, chén dĩa, tượng ảnh trưng bày sang trọng, giá cả phải chăng. SB Food có thức ăn nấu sẵn, bãi đậu xe rộng rãi tại số 2125 East Division Street, thành phố Arlington. Chủ nhân của SB Food Depot cũng là chủ nhân của siêu thị Nam Hưng, ngôi chợ quen thuộc thân thương của quý đồng hương, đầy đủ các mặt hàng. Đi chợ Nam Hưng là thú vui của quý bà nội trợ. Chợ Nam Hưng tại 1700 East Pioneer Parkway, thành phố Arlington. Điện thoại 817-261-8191, 261-8191.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, Thanh Hà xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Thanh Hà xin mời tiến sĩ cảnh sát Trương Minh Ẩn trở lại với chương trình. Hello, dạ Thanh Hà xin mời tiến sĩ Trương Minh Ẩn trở lại với chương trình. Dạ, để Thanh Hà chắc gọi lại cho tiến sĩ. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với tiến sĩ cảnh sát Trương Minh Ẩn. Và kính mời quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để nhờ tiến sĩ cảnh sát Trương Minh Ẩn sẽ giúp đỡ cho quý vị về an ninh cuộc sống của quý vị. Có những thắc mắc gì xin vui lòng hãy gọi vào. Và Thanh Hà xin mời vị thính giả đang chờ rất lâu trên đường dây.
À, xin lỗi, có phải tôi không ạ?
Dạ thưa đúng rồi anh, xin cho biết quý danh anh.
À, tôi tên Phương á, ở Forward.
Dạ anh Phương, mời anh.
Chào anh Phương. Chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Có câu hỏi như thế này, hồi đó lâu lắm rồi, hồi đó mới mua nhà đó, rồi tôi có mua một một cái súng súng tay đó, súng nhỏ đó, 9 ly đó, mà ở pawn shop và ở Arlington đó, nhưng mà lâu lắm rồi rồi mất cái ship rồi, bây giờ không biết có xài được không tiến sĩ?
Dạ thưa anh,
súng mới.
Đối với luật lệ của tiểu bang Texas này, cái súng á, anh không cần phải có giấy tờ, nhưng mà make sure súng đó đừng ăn cắp.
Không, súng đó là
dạ,
mua
không,
mới.
Tôi giảng nghĩa nghe. Thì cái súng của anh mua tại pawn shop đó, thì thường thường đa số mấy cái súng đó 99.9% đều là good cả, trừ khi cái người mà gọi là pawn shop detective á, họ không có check kỹ, hay là cái người mua súng họ check kỹ. Cái súng anh để trong nhà, anh mang đi gì đó thì cũng là cái súng của anh, miễn trừ khi đừng cái súng đó đừng có là ăn cắp, hoặc là có dính dáng trong một cái vụ giết người hay là gây thương tích cho người khác chẳng hạn. Họ nhiều khi á, anh biết không, cái súng đó, mỗi cái súng đó, ở trong cái đường gọi là đường khương tuyến đó, cái đường đường nằm trong cái nòng nó xây đó, mỗi cái đều có một cái identification, tức là một cái dấu riêng biệt hết. Thành ra khi cái đầu đạn đi ra đó, không có cái súng nào giống cái súng nào hết. Trừ khi cái đó thôi, chứ còn nếu anh đã bỏ trong người anh, trong nhà anh, mà dù anh mất receive á, thì cái chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng khi mà cảnh sát ngừng lại mà cái súng đó mà có trở ngại thì mới gặp trở ngại thôi, còn ngoài ra không có gì hết. Sẵn đây á, để tôi nói quý vị nghe câu này. Ví dụ như á, mình có cái súng như vậy đó, làm ơn quý vị lấy cái receipt mà của mua pawn shop hay gì đó, thì quý vị scan vô trong computer đó. Còn nếu quý vị nghĩ rằng cái đó không chắc chắn nữa, quý vị copy cái receipt đó, những cái receipt quan trọng đó, bỏ vô cái dĩa CD á, để dành đó, nó rất là quan trọng sau này. Chẳng hạn khi mình có cháy nhà, cháy cửa, hay là quý vị á, vừa scan cái receipt đó, hay là bất cứ cái gì quan trọng, quý vị gửi qua cái email cho mình. Anh hiểu không?
Dạ.
Tức là anh email qua anh gửi lại cho anh.
Dạ.
Thì cái đó dù có nhà cháy tan nát đi mất hết đi nữa thì nó vẫn nằm trong email mình, computer lấy ra cũng được hết. Đó là phương pháp giữ kỹ nhất, còn hơn safety box nữa. Ok.
Dạ dạ dạ. À, tại vì hồi đó đó, lúc trước khi mà mua mà lấy cái súng đó đó, thì có một khoảng chừng một tuần phải để nó check đó, check giống như an ninh gì đó, rồi nó mới bán cho mình.
Dạ đúng rồi, cái đó hồi xưa đó nó còn cái gọi là Brady Law đó. Tức là
đúng
mà rồi. Khi Tổng thống Reagan bị bắn mà ông nhảy ra rồi ông đỡ cái viên đạn đó đó. Thì từ đó sau tên ông là Brady, ông mới vừa chết cách đây 2 tuần. Thì cái ông đó là cái ông mà từ ngày đó đó thì tất cả những súng ống người ta dùng gọi là Brady Law. Tức là check tất cả mọi người rồi trước khi anh mới được lấy súng. Nhưng mà hiện tại khi bây giờ quý vị mua súng á, quý vị đứng vào khoảng chừng 15 phút sau là bên FBI cho biết họ có mua được hay không liền.
Ok. Dạ.
Dạ. Ok. Cảm ơn anh.
Dạ. Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Dạ.
Dạ, Thanh Hà xin cảm ơn anh Phương và cảm ơn tiến sĩ. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với tiến sĩ cảnh sát Trương Minh Ẩn. Kính mời quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110 để nhờ tiến sĩ cảnh sát Trương Minh Ẩn giúp đỡ quý vị về an ninh cuộc sống của quý vị. Có những thắc mắc hay cảm thấy có gì nguy hiểm, xin vui lòng hãy gọi vào số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Thanh Hà xin phép mời vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello, dạ thưa tôi phải không ạ?
Dạ thưa, chào anh và xin cho biết quý danh thưa anh.
Dạ, tôi Chí ở Arlington.
Dạ, mời anh Chí.
Chào anh Chí.
Dạ, thưa anh Ẩn, tôi muốn có câu hỏi là con tôi nó bị cái ticket cũng lâu rồi mà ổng không có tiền trả. Thì bây giờ cái cách nào là tốt nhất, nó định xin gọi luật sư để nhờ luật sư giúp, mà tôi không biết là có đi hay hơn thôi là mình.
Bây giờ, để tôi hỏi anh sơ sơ thôi nha.
Dạ.
Cái ticket thí dụ giá là 300, từ khi nó chạy mấy chục cái ticket thì tôi không nói được.
Dạ.
Thêm cái tiền mà nó không có ra gọi là FTA thì giỏi lắm 500 là 800.
Dạ.
Anh mà thí dụ như anh đưa những cái văn phòng mà đăng bản thấy là sẽ clear ticket 40 mấy đồng đó, anh hiểu không?
Dạ. Dạ.
Thì cái chuyện đó thì tôi dùng cái tiếng Mỹ gọi là good luck. Có xảy ra mà cũng khi ít có xảy ra. Cái cách mà xảy ra như thế nào thì tôi giảng nghĩa, đây không có đủ thời gian để nói cho anh nghe. Nhưng mà đối với tôi á, thí dụ như cháu bị mấy cái ticket vậy.
Dạ thưa nó 2 cái anh, mà cũng lâu rồi, cả năm, hơn năm rồi đó.
Dạ không, ở đây thành phố nó không bỏ đâu. Nhưng mà một lần á, mà khi cái docket nó lên á, mà cháu không có xuất hiện á, thì nó đưa ra cái FTA, tức là failed to appear là 500 đồng.
Dạ.
Đa số, hiểu không? Nhưng không có nghĩa là cái số tiền 500 đồng đó anh phải bắt buộc anh sẽ mất, không phải. Tại vì anh không có chịu ra tòa, do đó nó issue anh một cái ticket khác. Thì bây giờ thí dụ như tổng cộng cái số tiền từ ngày đó giờ lên thí dụ 2.000 đi.
Dạ.
Ok, anh mang cái tiền đó anh xuống đóng 2.000 gọi là cái bail. Cái tiền bail đó, của ticket đó.
Dạ, dạ.
Anh hiểu không? Rồi á, anh đưa cháu ra tòa.
Dạ.
Cháu ca bài con cá. Nghĩa là ca lâm ly bi đát như khách ly rồi hay là như thế nào đó.
Bởi
vì những người mà chánh án của những cái tòa municipal court á, của thành phố đó, người ta cũng là human being. Chẳng hạn, cháu nói, bây giờ tôi không có tiền trả. Ngay cả những người mà có 20-30 cái ticket không tiền trả, thì ngon lắm là ông chánh án, ông kêu đi làm mấy community service rửa xe này kia rồi để trừ tiền ticket mà thôi. Bắt vô tù á, thì cũng lại tốn cơm, thành ra bắt giỏi lắm, đêm 2 đêm cũng thả. Bây giờ á, trong trường hợp này á, cháu không thể nào trốn hoài được. Anh hiểu không? Kêu cháu ra trình diện, rồi hỏi trong đó là bao nhiêu tiền. Nhưng mà nếu anh có tiền á, anh mang theo anh bao cháu ra. Còn không á, cháu ở trong đó một đêm ở ngoài này chạy tiền. Ví dụ như 2.000 đồng, anh đem 2.000 đồng qua, nó gọi là cash bond á. thì cháu đi ra mà dù cháu có tội không có tội anh lấy cái tiền đó lại. Còn anh mướn luật sư để bail cháu ra thì ví dụ văn phòng ủa không phải luật sư xin lỗi đường bail bond á thì khi mà lấy ra hoặc là luật sư cũng có những người có connection của bail bond họ có thể lãnh ra họ nói ok tôi chặt 10% hay là 20%. 20% tức là 400 đồng.
400 dạ.
Okay không? Thì dù mà cháu ra tòa từng tới mà ông chánh án nó tha mặt này thấy tội nghiệp quá bỏ hết thì 400 đồng anh mất. Nếu anh lấy 2.000 anh đổ vô thì anh mất cái đó gọi là cash bond. Ok, còn cái kia là bail bond. Từ dân phòng bail bond thì tùy theo hoàn cảnh gia đình mà anh lựa chọn cách anh làm. Còn đối với tôi á, những cái tiết kiệm đó nhỏ, anh mướn có tiền mướn luật sư giúp đỡ con anh càng tốt. Tại luật sư thì biết luật nhiều hơn và nhiều khi lên đó quen biết hay gì tôi cũng cần biết, nhưng mà có thể xin cho con anh thì cũng là một chuyện hay. Nếu hoàn cảnh không có tiền á mà một cái tiết kiệm, hai cái tiết kiệm đó mà anh mướn luật sư thì tôi nghĩ chẳng thà đóng cái tiền đó cho rồi và xin giảm bớt, thì đa số tôi thấy thường thường 80% thì những chánh án thấy những hoàn cảnh như vậy cũng giảm bớt nhiều. Ok.
Dạ thưa anh, tôi muốn hỏi rõ hơn là bây giờ nó đến cái tòa nào mà của cái tiết kiệm đó phải không? Chứ hai tòa hai chỗ khác nhau thì sao?
Rồi tất cả mỗi thành phố á đều có cái nó gọi là municipal court, tức là cái tòa đó để anh đóng những tiền phạt về code enforcement hay là tiền về ticket. Thì ví dụ như cháu bị hai cái ticket hai thành phố, cháu phải lợi hai cái tòa của hai thành phố cho ngoài một cái. Nhưng mà nếu mà cháu vẫn trốn á, mà đi thí dụ trên đường bất cứ lái chỗ nào á mà nó ngừng lại thì đem vô khám nhốt. Nhưng mà ra khỏi tiểu bang thì ít khi lắm, là tại vì ra khỏi tiểu bang trừ khi là trọng hình, tức gọi là felony á, thì người ta mới extradite, tức là mang anh trở về đây thôi. Còn từ misdemeanor chẳng hạn như Texas á, mà tôi đi lên đại hội thánh mẫu tôi làm đó, thường tôi check ra mấy cậu này có mấy cái misdemeanor, tức là khinh tội, tức là ở tù ở tại county jail á, thì ở dưới Texas không có chịu lái xe nên đó mang người ta về đâu, tại tốn tiền. Ok.
Thế thưa anh, nếu mà bây giờ nếu nó nếu nó bị cái tiêu kịch ở tiểu bang khác thì sao anh nhỉ? Nếu nó bị tiểu bang khác, cái tiêu kịch nó đi Florida, nó bị ở tiểu bang khác.
Ở tiểu bang khác ở đây nó không có nhốt anh đâu, nhưng mà tới chừng anh xin bằng lái anh kẹt lắm.
Anh
nhớ kỹ rằng một lần anh bị một cái tiêu kịch vậy đó là nó trừ 3 điểm. Nó cộng 3 điểm phải không? Bị tiêu kịch mà bị 2 điểm xin lỗi. Mà nếu mà bị tiêu kịch ở trong tiểu bang hoặc ngoài tiểu bang mà có dính dáng vô tai nạn đó thì 3 điểm. Mà khi anh đụng tới 6 điểm rồi mỗi năm anh trả trên 100 đồng tiền, tôi gọi là thuế ngu á. Ok.
Cảm ơn anh Ẩn rất là nhiều.
Cảm ơn anh. Chờ cháu ra trình diện đi. Tốn khoảng được đâu.
Cảm ơn anh.
Chờ cháu trở lại chiêu hồi đi nha.
Cảm ơn anh Chí. Thanh Hà xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây rất lâu. Hello.
Dạ xin lỗi, có phải tôi không ạ?
Dạ thưa đúng rồi gì. Dạ xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên là cô Ba đó.
Dạ cô Ba, dạ, mời cô Ba.
Dạ xin chào, em xin chào chú Ẩn. Dạ tôi muốn hỏi chú Ẩn là tôi có con cháu nó năm nay nó cũng 21 tuổi rồi mà nó đi học đại học đó. Rồi bố mẹ nó có thuê cho nó một chiếc xe để cho nó đi học. Mà nó bây giờ nó về nó học ở Austin. Mà nó về đây nó đi làm hè đó, nó làm ở chợ CVS á. Mà nó đậu xe ở ngoài rồi người ta, khách hàng đó người ta quẹt vô. Và bây giờ thì sau 10 giờ nó ra rồi thì nó thấy như vậy. Thì nó cũng sợ, nó không biết phải làm sao. Mà nó chỉ về nó nói ở nhà, nó không dám nói gì cho bố mẹ nó. Hôm qua thì tôi có gặp cháu rồi tôi hỏi nó là con đã làm gì cho cái xe. Thì nó nói con không biết phải làm sao mà nay là 2 tuần rồi thì xin chú Ẩn có thể cho biết là phải lên làm sao, gọi cảnh sát làm sao để lấy report.
Rồi. Bây giờ cái quan trọng là cái chữ chị nói mướn xe đó là rental hay là lease?
Dạ, cái đó là cháu nó thuê là 3 năm.
Cái đó gọi là lease chị. Nếu mà chị lease á thì chị bắt buộc phải mua insurance, có insurance phải không? Rồi cái thường thường lease á chị mua insurance 2 triệu. Ok rồi á, thì tại sao cháu không gọi tụi insurance? Nhưng mà hư có hư, ok, tại vì chiếc xe lease á không phải xe mình đó nha. nó hơi khó cái chỗ đó, chị cẩn thận à. Tôi đã ly xe tôi biết là nếu mà đem lợi mà trầy trụa hay là mình sơn rồi những cái đó mà không có insurance take care theo kiểu professional á, thường thường lợi nó đi đắt hết tiền mà cuối 3 năm đó. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình á, cái chuyện mà ly xe đó, đây cũng là một là không biết, hai là có vẻ cũng là con nhà giàu phải không chị?
Dạ không, mà tại vì bố mẹ nó không muốn mua bây giờ, tại vì cũng sợ nó tuổi thanh niên mà mua sợ đấy, nó ngoài cái giờ học nó lại đi đây đó thì nó chạy nhiều mau quá.
Dạ ok,
ly cho nó để cho nó
giảm bớt cái mai. Nhưng mà giống như tôi nói vậy, chiếc xe ly khi chị trả lợi á, chị cẩn thận, chị còn tốn nhiều tiền hơn là chiếc xe ấy. Nếu mà chị chạy không có gì hết thì ok. Mỗi năm thường thường chiếc xe ly cho là 12 ngàn mao thì phải, 10 tới 12.
Dạ.
Thì bây giờ á, cái phương pháp đó, bây giờ cái quan trọng á là cháu có insurance của cháu phải không? Hay là người nhà mua rồi để cháu chạy?
Dạ, cái đấy thì tôi cũng không được rõ với
vậy,
bố mẹ nó.
Bây giờ vậy đi chị ha. Nếu mà muốn tôi giúp đỡ cháu nhiều hơn, tại xưa tôi bán insurance mà, hiểu không? Thì kêu cháu gọi thẳng cho tôi đi. Chứ còn tôi nghe qua chị dịch lại thì tam sao thất bổn làm sao tôi trả lời trúng.
Dạ
mà, tôi chỉ nói một câu á, là nếu mà xe ly hay xe gì cũng vậy đó, chị bắt buộc phải có insurance. Nhất là xe ly phải có insurance hai chiều, cover, collision và comprehend, tức là bị mất xe này kia hết. Thì nếu trong trường hợp này mục đích mình mua insurance là để cho người ta trả tiền mình, nhưng cháu phải gọi cảnh sát báo cáo là cái người đó đụng cái xe bỏ chạy, để có nhiều khi cảnh sát lại điều tra đó, thấy ở cái khu thương mại đó có video đó, người ta sẽ quay lại, người ta lấy được bản số và người ta sẽ bắt cái người đó.
Dạ hôm qua tôi có hỏi cháu thì cháu nói là con nói manager nói là không có máy quay phim ở ngoài.
Vâng, bây giờ tôi nói chị nghe. Đa số chị cứ hỏi cháu và chị hỏi tôi á, tôi không nghĩ tin tức nó chính xác đâu chị. Mấy đứa nhỏ là một khi mà nó đụng xe rồi á, toàn là cái tin tức bên nó phải không à, bên ta thắng, bên địch thua không à, chị hiểu không? Ok, do đó chị kêu cháu gọi thẳng tôi, giống như cái gia đình mà bà con tôi đây nè. Thằng nhỏ chạy mà quá tốc độ thiệt nhiều mà cứ đổ thừa cảnh sát kỳ thị chủng tộc không, chị hiểu không?
Dạ.
Ok, thì tình trạng đó là...
Dạ, xin chú Ẩn cho xin cái số phone của chú Ẩn đó rồi...
Đúng, chú rồi gọi trong văn phòng lát cô Thanh Hà cho chúng đó chị.
Dạ.
Rồi chị ghi xuống kêu cháu gọi lại để số điện thoại tôi gọi lại cháu. Ok?
Dạ vâng.
Cũng có văn phòng.
Dạ vâng.
Cảm ơn nha. Dạ. Không phải là tôi không tin những lời chị nói, nhưng mà thường thường mấy cô cậu nhỏ mà mới có bằng lái mà mới vô chương trình đại học rồi chị, trời ơi nhiều tin tức độc đáo lắm, mình nghe nó mình chết á.
Dạ, cháu nó học bài cũng năm nay là năm thứ ba rồi cơ.
Dạ, tôi không khoe, bây giờ con tôi năm mấy tuổi nó vẫn còn nói láo chị. Tôi không phải là nói, tại vì tôi nói thường thường sợ cha mẹ thôi, chị hiểu không?
Dạ.
Lúc nào bên ta cũng thắng hết á, ok ha. Dạ.
Dạ. Cảm ơn. Vâng, vậy thôi. Cảm ơn chú Ảnh ạ. Vâng, xin chào chú Ảnh, xin chào cô.
Dạ, cảm ơn cô ba. Dạ, Thanh Hà xin cảm ơn cô ba cũng như quý thính giả. Thường thường con nít bây giờ thì anh cũng biết là bây giờ càng đi học cao càng biết sáng tạo nhiều cái.
Dạ, thầy ơi, Thanh Hà, anh làm cái nghề này là 28 năm rưỡi rồi.
Dạ, vâng.
Cái gì anh cũng nghe hết rồi. Cái câu mà anh dặn cha mẹ anh câu á, chẳng thà nghi nó nói láo còn hơn tin nó nói thiệt.
Dạ.
Ok, thì bây giờ chưa có người nào gọi, chú có một vài tin tức rất quan trọng nữa.
Dạ thưa anh.
Hôm nay có cô cũng bị một cái cú điện thoại từ New York gọi về, nói là cô thiếu nợ của sở thuế vụ, nếu cô không trả thì chúng tôi sẽ issue warrant bắt. Ok.
Dạ.
Thì mà trong khi cái đám bên New York á, nó gọi nó nói đúng cái số Social Security luôn, thì thật sự là bên đất Mỹ này á, muốn biết cái số Social Security của một người khác á, nó quá dễ dàng đi Thanh Hà.
Yeah.
Do đó cái chuyện đó không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà một khi mà tên bên kia, cái tên này á, mà đọc qua số Social Security mình rồi đó, thì ngay tại chỗ là cái cô này cần phải gọi TransUnion hoặc là Equifax á, những cái chỗ mà ba trung tâm lớn của cái Credit Bureau đó, để block cái credit mình lại có 10 đồng thôi.
Yeah.
Còn từ khi mà muốn monitor mỗi tháng á, thì có chỗ là hai mấy đồng hay mười mấy đồng, tùy theo cái option mình mua. Còn nếu không á, coi chừng bị apply thẻ. Và một nhắc lại cho tất cả quý vị một lần nữa, không bao giờ cơ quan cảnh sát sở thế vụ mà gọi điện thoại mà hăm dọa quý vị qua điện thoại. Và không bao giờ gửi email tới quý vị, họ chỉ gửi thơ. Rồi sau khi gửi thơ, họ sẽ hẹn một cái hẹn ở trong thơ và sẽ có nhân viên gọi lại. Và nếu mình không tin thì kêu họ để lại số điện thoại, mình gọi lại chỗ đó có phải đúng là IRS hay không, hay là cơ quan FBI gì. À, Thanh này ha,
yeah.
Đồng bào ở đây vẫn bị lầm hoài trong vấn đề này. Có một số khi họ hỏi chừng 200 bạc, nói thôi con ơi trả cho rồi đi, mẹ không muốn rắc rối, mẹ ngủ không được, yeah. Tối qua mẹ thức suốt đêm. Thì trong khi mình đưa 200 cho một cái tên làm nó càng gạt người ta.
Yeah.
Do đó quý vị hãy nghe lời tôi, không bao giờ cơ quan cảnh sát email hoặc là điện thoại hăm dọa quý vị phải trả tiền. Ok?
Yeah. Yeah. Thưa, vì thời gian có hạn cho nên chương trình Trong Nhà Ngoài Phố đến đây đã kết thúc. Và Thanh Hà xin cảm ơn tiến sĩ cảnh sát Trương Minh Ẩn rất là nhiều đã giúp đỡ cho quý đồng hương và đã nhắn nhủ những cái lời rất là cần thiết về cuộc sống để bảo vệ cho chúng ta. Và cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn tiến sĩ. Và xin hẹn tiến sĩ vào lần sau.
Dạ,
hy vọng Thanh Hà sẽ làm việc với tiến sĩ.
Thì nếu mà Thanh Hà muốn làm việc, thì Thanh Hà chỉ về cầu nguyện cho Việt Tấn đi vacation lâu một chút thôi.
Dạ.
Xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Và chúc Thanh Hà còn những giây phút còn lại làm việc để giúp đỡ đồng bào trong cộng đồng chúng ta. Xin chúc Thanh Hà một ngày vui và tất cả anh chị em trên đài luôn.
Dạ, Thanh Hà cũng xin kính chúc tiến sĩ cảnh sát Trương Minh Ẩn không có làm việc vất vả lắm mà được có nhiều thuận lợi. Cảm ơn tiến sĩ.
Ok, Thanh Hà chúc câu đó cho tôi mất việc đó, phải không? Không có làm việc chắc giả, người ta đuổi sao?
Dạ, không phải.
Ok, rồi, cảm ơn Thanh Hà.
Cảm ơn. Và một lần nữa, Thanh Hà xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau một vài quảng cáo thương mại, Thanh Hà xin trở lại với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Cao.